Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài VOA Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự, kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Lộc. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình.
Vâng, xin kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ và kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường sau đại học Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng từng là chủ tịch của cái phòng thương mại của người Việt ở Bắc Texas, và ông cũng có nhiều năm xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt ở hải ngoại ngoài VOA để mà bình luận về các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó, thì như quý vị đã thấy trên màn hình đó là chương trình như quý vị đã thấy trên màn hình là chúng ta sẽ bàn về cái việc là căng thẳng thương mại và công nghệ kinh tế. Thì liệu có điều này có dẫn đến gọi là cái việc cắt đứt giữa Mỹ và Trung Quốc hay không về mặt kinh tế, mà thuật ngữ tiếng Anh gọi là decoupling. Thì như quý vị đã biết đó, thì trong thời gian qua đó, chưa bao giờ trong bối cảnh là cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, kể từ trong vài năm qua đó, thì mâu thuẫn giữa hai nước Mỹ-Trung chưa bao giờ gay gắt như hiện nay, bắt đầu từ cuộc chiến thương mại được khơi mào dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump với những cái thuế quan đánh lên hàng hóa Trung Quốc mà hiện nay vẫn còn. Rồi sau đó đến chính quyền Tổng thống Biden là áp đặt cuộc chiến tranh công nghệ và chiến tranh và giờ đây là gọi là chiến tranh công nghệ và chiến tranh đầu tư, khi mà Tổng thống Biden ra cái những cái sắc lệnh gọi là cấm buôn bán những cái mặt hàng gọi là mang tính trọng yếu về công nghệ sang Trung Quốc, và bây giờ lại là cấm luôn là cấm đầu tư vào những cái lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của Trung Quốc. Và mới đây nhất đó thì các quan chức Mỹ như là bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chánh, hay là bà Raimondo, Bộ trưởng Thương mại, cũng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ cũng như các doanh nghiệp phương Tây là hãy nghiên cứu mà tìm đường rút ra khỏi Trung Quốc để mà tìm sản xuất đến một cái nước thân thiện hơn để tránh rủi ro. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta biết là hàng loạt thuật ngữ mới ra đời như là de-risking, mà chúng ta đã có dịp trao đổi với giáo sư Lộc trong một chương trình trước đây đó, tức là giảm thiểu rủi ro, hay là homeshoring, chuyển sản xuất về Mỹ, hay là friendshoring, chuyển sản xuất đến những nước thân thiện trong đó có Việt Nam, mà quan trọng nhất là decoupling, có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn. Vì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là liệu cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc có dẫn đến cái việc decoupling hay không, và nếu nó xảy ra đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ, kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới nói chung, và Việt Nam được hưởng lợi hay thiệt hại gì trong quá trình này. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị chuyên gia của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu đó, thì nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đó thì xin quý vị cũng ý kiến nào thì quý vị cứ ghi trong phần bình luận, và tôi cũng như những lần trước sẽ liên tục theo dõi để nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người cùng biết, cũng như chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Dạ vâng, xin giáo sư Lộc trước hết thì xin giáo Lộc hãy giáo sư Lộc đã theo dõi rất là nhiều về cái quan hệ kinh tế Mỹ Trung thời gian qua và đã làm rất nhiều đề tài, như chúng các vị đã nhớ là về chiến tranh thương mại, là từ năm 2018 đến nay là giáo sư Lộc là luôn luôn trên trường, gọi là tức là luôn liên tục có mặt để mà bình luận về các vấn đề từ cuộc chiến thương mại và sau này là cuộc chiến công nghệ và đầu tư như hiện nay đó. Vậy thì thưa giáo sư, trước hết thì xin giáo sư hãy điểm lại những cái diễn biến chính trong cái mâu thuẫn giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua trên lĩnh vực kinh tế ạ.
Vâng, nói về thương chiến thì quý vị cũng nhớ là bắt đầu từ thời Tổng thống Trump. Giai đoạn đầu thì nó không có cái cường độ căng thẳng cho lắm và thuế quan được đặt lên. Đầu tiên là 100 tỷ đô la, rồi sau đó 200 tỷ, 300 tỷ, 400 tỷ đô la, 20% thuế. Và lúc đầu khi mà Hoa Kỳ đi vào thương chiến đó, gần như đi đi vào thương chiến với Trung Quốc đơn thân độc mã, những quốc gia Âu Châu hay là đồng minh họ không có, thứ nhất là họ không có gọi là hiểu được đường lối của Hoa Kỳ và Tổng thống Trump không có phối hợp với đồng minh. Nhưng mà trong cái trường hợp này, trong Tổng thống Biden thì có con đường đi nó tuần hoàn hơn. Và quý vị nên nhớ rằng trong mấy chục năm qua, từ thời Đặng Tiểu Bình, và Trung Quốc là một cái chỗ gần như là cái trung tâm sản xuất cho toàn cầu, và hầu như hàng hóa nào cũng gia tăng hết, và nhất là trong 20 năm qua GDP của toàn cầu gia 6% đó, là trên 40% đó là từ Trung Quốc, cho nên nhiều quốc gia khác họ rất là ái ngại về thương chiến. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây, cái ý thức hệ được tạo ra nó khác biệt nhiều, nhất là trong cái viễn cảnh rằng Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò, có nghĩa rằng cái con đường đó có thể là nếu mà thi hành thì có thể gọi là cắt nghẹn đi khoảng 2.000 tỷ thương mại đi về phía Á Châu. Đường đó là thế giới tự do không chấp nhận được, nhất là cái gọi là căng thẳng với Đài Loan, và nhất là những cái căng thẳng về cái con đường một vòng đai một con đường, và nhất là trong mấy năm qua trong thời Tổng thống Trump đó là cái con đường Belt Road Initiative và cái con đường công nghệ 5G mà Trung Quốc muốn sinh ra. Cái ý thức hệ đã được tạo ra trong vòng 3-4 năm trong cái thời Tổng thống Trump, rồi bây giờ Tổng thống Biden đó, thì chẳng những không bỏ tí nào cái con đường gọi là bớt đi thuế quan. Thuế quan hiện tại vẫn còn khoảng trên 350 tỷ đô la, khoảng trung bình từ 15-20% thuế quan hàng hóa. Và khi tạo ra thuế quan như vậy đó, thì thuế hàng hóa của Trung Quốc đó, nó cao hơn. Và cho những cái quốc gia như là Việt Nam, Mã Lai Á, Mỹ Tây Cơ có cái lợi điểm là xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều. Cái sự phối hợp của Hoa Kỳ với đồng minh đó, trên nhiều phương diện, là về công nghệ cao, mà họ lo ngại rằng những công nghệ đó sẽ đưa Trung Quốc đi vào cái lĩnh vực gọi là vũ khí chiến tranh. Đó là cái đường lối mà Hoa Kỳ lúc đầu nói rằng muốn decoupling, có nghĩa decoupling theo danh từ của tiếng Mỹ đó, hay là tiếng Việt Nam cũng vậy đó, có nghĩa là tách rời hoàn toàn, hay như là một cái hôn nhân, một cái dân decoupling như là một cái ly dị toàn diện. Còn bây giờ đó, de-risking là sao? Là không phải là một cái ly dị giữa cái hôn nhân giữa hai người, mà gần như là mạnh ai nấy sống và có cái sự hợp tác với nhau, cũng như giống như là sống ly thân nhưng mà vẫn còn là vợ chồng, ví dụ như vậy đó. Nó như vậy có nghĩa là chọn vào những cái kỹ nghệ nào mà ảnh hưởng đến quốc phòng, đến gọi là tương lai của Hoa Kỳ, thì họ nhắm vào những cái kỹ nghệ đó. Và như quý vị biết, kinh bang thế thế, khi mà thế giới tự do mà có thể buôn bán với nhau á, thì có lợi cả đôi bên. Trong quá khứ khi Hoa Kỳ và Trung Quốc giao thương với nhau có lợi cả đôi bên, nhưng mà lợi đến cái mức nào khi hầu hết hàng hóa công nghệ cao, công nghệ thấp sản xuất về manufacturing có good đều bên Trung Quốc cả. Thì đó là cái chiều hướng mà thế giới bây giờ đang đi theo đường lối của Hoa Kỳ, là không muốn tách rời Trung Quốc hoàn toàn, nhưng mà ít ra giảm thiểu cái rủi ro thôi anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì chúng ta đã biết thì kinh tế Trung Quốc và kinh tế Mỹ nhiều năm nay, hai nền kinh tế này nó quan hệ chặt chẽ với nhau. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, và cái thương mại giao thương giữa hai nước lên đến hàng gần tới 500 hoặc là 700 tỷ đô la. Thì trong nghĩa không hiểu tại sao hai nước ta trong nhiều năm qua làm ăn rất là tốt đẹp với nhau, và rất là nhiều công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc, rồi hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc cũng tràn ngập trong thị trường Mỹ, và cũng nhờ hàng hóa giá rẻ của Mỹ đó mà của Trung Quốc đó mà người Mỹ cũng mua được hàng đồ giá rẻ mà xài đó. Vậy thì tại sao vào lúc này giữa hai nước trong những năm gần đây giữa hai nước lại mâu thuẫn gay gắt đến mức mà có thể dẫn đến decoupling như vậy, thưa giáo sư?
Vâng. Cái chiều hướng, cái là ý thức hệ đã tạo ra trong thời Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng cái sự khác biệt giữa xuất siêu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, như quý vị biết là Trung Quốc xuất cảng vào Hoa Kỳ từ 500 tới 700 tỷ đô la như anh đã nói đó, mà hàng hóa của họ đó là đôi khi xuất cảng vào Hoa Kỳ với cái giá thật rẻ để xâm chướng thị trường, trong khi Hoa Kỳ thì xuất nhập cảng không bao nhiêu. Nhưng mà cái điều đó thật sự trong quá khứ nó không có hại cho Hoa Kỳ, là tại hàng hóa của Trung Quốc khi mà rẻ đó thì làm cho nặng lạm phát của Hoa Kỳ rẻ. Nặng lạm phát của Hoa Kỳ rẻ, dân chúng họ xài tiền ở tung tài, xài bên Âu Châu, bên Nhật, tất cả đều xài hàng Trung Quốc rẻ thì tiền lãi rẻ. Mà nặng lạm phát rẻ, tiền lãi rẻ thì kích thích kinh tế, thì Hoa Kỳ chú trọng vào dịch vụ nhiều. Tuy nhiên, cái kỹ nghệ về tất cả những cái hệ thống, ngay cả về thuốc bị gọi là thuốc men hay là những cái nhu yếu phẩm về y khoa trong cái thời Covid đó, đã thấy rằng Hoa Kỳ và thế giới tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Có nghĩa rằng dưới những cái thuốc tẩy trùng hay là những cái khẩu trang này nọ, 80-90% tổ chức bên chế tạo bên Trung Quốc. Rồi cộng thêm là những cái công nghệ mà dùng để gián điệp như là 5G này nọ, rồi cộng thêm là cái thời gian nó đi đến cái cao điểm là khi Covid Vũ Hán xảy ra, là Trung Quốc không có gọi là thanh minh tuyên bố như thế nào và kiềm chế tin tức, cho nên thế giới cả triệu người chết, ngay cả Trung Quốc cũng chịu nhiều người chết lắm. Nhưng mà cái vấn đề đây là không có thanh minh và hợp tác về khoa học khi tất cả hàng hóa, bao nhiêu hãng xưởng bên Trung, bên Hoa Kỳ, Âu Châu bị ế động và Trung Quốc đóng bế quan tỏa cảng những thành phố đó, nhiều khi 3 tháng, 6 tháng không làm việc. Thành ra những công ty đó họ nói họ không chịu nổi cái tình trạng đó. Rồi cái ý thức hệ về, về sự cân bằng hay là công bằng thương mại giữa hai bên là bắt đầu thuế quan, nhưng mà thuế quan nó không có ảnh hưởng nhiều cái đường dài. Và sau này Tổng thống Biden nói rằng cái, những cái con đường mà Trung Quốc mà vượt hẳn đó, là nhất là cái đường lối mà gọi là chuyển giao công nghệ hay là ăn cắp công nghệ hay là gián điệp công nghệ hay là về chất bán dẫn và chip, đó là những công nghệ mà Trung Quốc chẳng sản xuất chip được, công nghệ thấp rất nhiều, nhiều nhất thế giới, nhưng mà công nghệ cao đó là của Đài Loan, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản thì lại dùng vào vũ khí chiến tranh. Thành ra họ bắt đầu họ để ý, và đó là những cái sắc luật. Cái quan trọng hơn đây đó là cái kinh tế tế của thế giới, họ thấy họ tùy thuộc vào Trung Quốc quá nhiều. Một cái dịch của Covid Vũ Hán xảy ra, thế giới đã điên đảo và bao nhiêu quốc gia thêm quốc nợ rất nhiều chỉ vì một cái dịch đó thôi, mà cũng bắt đầu từ Trung Quốc. Rồi nếu mà xảy ra chiến tranh ở Đài Loan, rồi tình trạng của kinh tế của Trung Quốc bây giờ nó lại eo uột, và là một quốc gia nợ rất nhiều, một quốc gia dân tộc lão hóa rất nhiều, mà chúng ta có thể bàn thêm vài giây phút. Và cái con đường mà tương lai mà cái thị trường béo bở nó không còn nữa, và nhất là quan trọng hết là cái đường lối của Tập Cẩm Bình trong 3 năm gần đây, ông Tập Cẩm Bình đã là 10 năm rồi, 3-4 năm gần đây là siết chặt cái gọi là kinh tế của kỹ nghệ tự do ở Trung Quốc. Thành ra cái không khí nó không còn gọi là thân thiện để mà những công ty của đại bàng của Hoa Kỳ, thế giới tiếp tục đầu tư gia tăng. Không có nghĩa là họ ra hoàn toàn, nhưng mà họ giảm đi, họ đi những thứ khác, đi risking là những cái chỗ nào mà nó giảm thiểu để mà hiểm họa, vì tất cả cái trứng bỏ vô trong một cái giỏ thì nó rất là dễ hư hao thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì tôi xin tóm tắt lại là cái nguyên nhân mà xảy ra cái cuộc chiến giữa về kinh tế và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, tức là đều tất cả phần lớn là do Trung Quốc đúng không ạ? Thì là do cách hành xử của Trung Quốc thương mại không công bằng, có lợi Trung Quốc mà có hại cho Hoa Kỳ. Rồi về ăn cắp công nghệ của Mỹ, làm cho Mỹ mất những cơ lợi thế cạnh tranh những công nghệ chiến lược. Rồi mới gần đây nữa là gây tạo môi trường khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Trung Quốc. Vậy thì đó là những cái lý do mà về phía Trung Quốc. Nhưng mà ở đây một khán giả tên là Châu Phạm có đặt vấn đề là cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là cuộc cạnh tranh đa chiều liên quan đến các yếu tố công nghệ, kinh tế, quân sự và chính trị. Vậy thì theo ý kiến của khán giả này đó, thì cái cạnh tranh kinh tế và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc phải đặt trong cái bối cảnh gọi là cạnh tranh lớn hơn giữa hai siêu cường về địa chính trị, tức là hai nước đang cạnh tranh với nhau để giành cái thế dẫn đầu thế giới. Thì đây có phải là một trong cái nguyên nhân chính không, thưa giáo sư, dẫn đến hai nước cạnh tranh gay gắt như vậy ạ?
Nó khá chính xác, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ hay là Âu Châu là một quốc gia tự do, là một quốc gia mà công ty đầu tư là do ý của họ, ban giám đốc của họ. Hoa Kỳ không có đưa chỉ đạo nói công ty này đầu tư ở đây, rút ra khỏi đây, đi về Việt Nam, đi về Ấn Độ, đi về Thái Lan, đi về Mã Lã, không có quyền quyết định cho những công ty đó. Cái ý thức hệ tạo nên là bằng cách là Tổng thống Trump đã áp dụng thuế quan và Tổng thống Biden tiếp tục cái con đường đó chi để tạo một cái gọi là cái bàn đạp cho những quốc gia khác như là Mã Lai Á, Việt Nam, Ấn Độ hay là Mỹ Tây Cơ, nhất là Mỹ Tây Cơ đó, là hàng hóa họ có thể cạnh tranh với Trung Quốc. chúng ta nên nhớ rằng cái hệ thống tổ chức ở Trung Quốc nó quy mô vô cùng. Trong vòng 4 năm, Trung Quốc đã bỏ ra 40 tỷ đô la để đầu tư những hải cảng hệ hạ tầng cơ sở trước khi Kỷ Mệ đi vào Trung Quốc. Và cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở nó quy mô vô cùng. Cái gọi là cái khả năng sản xuất của người dân Trung Quốc trong cái hệ thống chuỗi cung, ví dụ như hãng Apple đi nữa, hay là những bất cứ kỹ nghệ này, nó cả ngàn kỹ nghệ đó, là người dân Trung Quốc họ rất là chuẩn và họ sản xuất rất nhiều. Mà rồi những cái điều đó nó không phải dễ dàng, thành ra những công ty đó họ quyết định là họ quyết định đầu đường dài và họ đã làm như vậy. Nhưng mà bây giờ họ nhìn vào trong quá khứ đó, cái chiều hướng của những công ty đó họ không để ý đến, họ không để ý đến chính trị. Nhưng mà khi mà 4 năm trời liên tiếp Tổng thống Trump gọi là lên án, nó gây ra ý thức hệ. Và sau gần như 2 năm nay của Biden cũng nói rằng bây giờ cái trường hối là rất nguy hiểm. Bà Tổng trưởng Thương mại của Hoa Kỳ cũng qua nói rằng những công ty Hoa Kỳ phải để ý. Bây giờ cái trong quá khứ đó, giả tỷ như 20 năm về trước đó, những công ty gọi là đa quốc gia đó, multinational corporation đó, những người tổng giám đốc mà hỏi rằng có đầu tư bên Trung Quốc hay không, mà trả lời là không đó, thì họ nói là công ty này không có giỏi, không có đa dạng, phải đầu tư Trung Quốc thì mới có tương lai. Còn bây giờ ngược lại, những công ty này mà tiếp tục mà đầu tư Trung Quốc thì hỏi tại sao lại Trung Quốc, tại sao lại không đi quốc gia khác. Đó là cái chiều hướng khác biệt. Thành ra trong cái khung cảnh chính trị, kinh tế, quân sự, nhưng mà quan trọng hết là kinh tế đó, thì đầu tiên là cái ý thức hệ gây ra, điều này quan trọng vô cùng, và cái sự tuần hoàn của chính phủ, của liên minh, của Âu Châu và Hoa Kỳ. Rồi những cái chỉ đạo sắc lệnh của Tổng thống đưa ra những chỉ đạo, rồi bên Hoa Kỳ thì đưa ra 4 cái đạo luật là Infrastructure Job Act, rồi cái Chip and Science Act, rồi cái Inflation Reduction Act, rồi những cái sắc luật của Tổng thống đó là để kêu dụ những công ty rời khỏi Trung Quốc hay là trở về Hoa Kỳ hay đi quốc gia khác. Rồi những cái danh từ như anh nói là friendshoring, đầu tiên họ nói homeshoring, Tổng thống Trump gọi là đưa kinh tế về Hoa Kỳ, homeshoring hay là trở về Hoa Kỳ, thì không bao nhiêu công ty về Hoa Kỳ cả. Chiều hướng bây giờ bắt đầu, nhưng mà trong thời Tổng thống Trump không bao nhiêu cả. Rồi họ nói rằng thôi giờ không về Hoa Kỳ thì không đi ra khỏi Trung Quốc, đi về friendshoring, những quốc gia thân thiện, thì họ dùng cái chữ là de-risking. Thật sự ra thế giới này không thể decoupling của Trung Quốc, có nghĩa là ly dị như là một cái hôn nhân ly dị của Trung Quốc, không có thể làm được. Ít lắm là trong 10 năm tới không làm được, là tại vì kỹ nghệ của thế giới tùy thuộc vào Trung Quốc. Những hàng hóa nào mà nó không có công nghệ cao, mà không có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của những quốc gia khác trên thế giới đó, ngay cả những cái loại kỹ nghệ chip mà thấp đó cũng phải tùy thuộc vào làm ăn với Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng một cái quốc gia khổng lồ 1.4 tỷ mà đầu tư, như tôi đã nói, cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó quy mô như vậy, trên mấy chục cái hải cảng mà tối tân nhất có thể chở những hàng hóa lớn nhất, và chuỗi cung của họ, đường chuyên chở của họ nó chuẩn vô cùng, mà rút ra không phải là chuyện dễ. Nhưng mà những kỹ nghệ mà họ chú trọng vào đó là chất bán dẫn, quantum computing, có nghĩa rằng một cái khoa học về lượng cơ toán, về gọi là tương lai trí tuệ thông minh và kỹ nghệ xanh. Đó là những cái chiều hướng mà họ chú trọng nhiều, và nhiều hơn nữa là về kỹ nghệ về information communication technology, có nghĩa là về kỹ nghệ viễn thông, trong đó có điện cơ kế toán thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta đã điểm lại cái cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ thời ông Trump đó, nhưng mà ông Trump chỉ tập trung vào cái khía cạnh gọi là thương mại, gọi là đánh thuế quan, nhưng mà qua đến thời ông Biden thì lại tập trung vào cái yếu tố như giáo sư trình bày là công nghệ, nhưng cái lệnh là cấm đầu tư về chất bán dẫn, rồi lần gần đây nữa là cấm đầu tư vào những công nghệ nhạy cảm, những công nghệ trọng yếu của Mỹ đầu tư vào Trung Quốc. Vậy thì thưa giáo sư, giữa hai cái vấn đề, trong khi ông Biden vẫn tiếp tục gây sức ép trên cái cuộc chiến thương mại, thì thưa giáo sư, giữa cái đòn đánh về thuế quan và cái đòn đánh về công nghệ và đầu tư đó, thì cái đòn nào là Trung Quốc sợ nhất, cái đòn nào sẽ đánh chí tử về cho Trung Quốc ạ?
Vâng, dựa trên những con số mà cơ quan IMF, World Bank và nhiều tất cả những gì tôi nói đều có dựa trên dữ kiện chính xác, thì khi Hoa Kỳ đóng đánh thuế quan 20% lại thì Tổng thống Trump nói rằng tất cả thuế quan đó đi vào ngân sách của ngân khố của Hoa Kỳ, nó không đúng như vậy. Khi mà đóng 20% thuế quan đó, người dân của Hoa Kỳ vẫn xài được hàng Trung Quốc, mặc dù họ bớt giao. Khi đánh thuế quan thì chuyện gì xảy ra? Có nghĩa rằng những nhà xuất nhập cảng của Hoa Kỳ đó, họ phải giảm bớt cái giá của họ để cho giá nó rẻ chút xíu, và những nhà sản xuất của bên Trung Quốc cũng giảm giá một phần. Còn một, có nghĩa là 1/3 của bên Trung Quốc, 1/3 những nhà xuất nhập cảng. Còn cái giá mà cao hơn đó là người dân tiêu thụ họ phải trả 1/3. Nhưng mà hàng Trung Quốc nó rẻ quá, thật ra người ta vẫn xài mà thôi. Nhưng mà nó tạo lên cái bàn đạp cho những quốc gia mà cạnh tranh với Trung Quốc như Việt Nam, Mã Lai Á, Mỹ Tây Cơ, là hàng hóa của họ rẻ, họ có thể cạnh tranh được. Mà quan trọng hơn hết, thật sự thuế quan, đại đa số kinh tế cho thấy rằng đánh thuế quan không có hại Trung Quốc nhiều, hại cho người dân Hoa Kỳ. Nó có đúng và sai cả hai bên. Nhưng mà cái ý thức hệ là cái điều mà tôi nói gần cả chục năm nay rồi. Cái ý thức hệ nó vô quan trọng vô cùng. Và điều này nó đã thể hiện, đó là lý do tại sao Tổng thống Biden vẫn giữ chương trình thuế quan để tạo cái bàn đạp và cái ý thức hệ như là một cái đòn bẩy để mà thương lượng. Nhưng mà cái đòn chí tử đường dài là điều mà anh vừa nói đó, đó là sắc luật tổng thống, đó là những cái giới hạn đầu tư mà trong quá khứ Trung Quốc đã tùy thuộc quá nhiều vào công nghệ của thế giới tự do, là tại vì họ nghĩ rằng cái thị trường 1.4 tỷ đó, quốc công ty nào cũng muốn đầu tư mà vô để có thị trường, mà vô rồi vài năm trong giai đoạn đầu là họ bắt chuyển giao công nghệ, những công nghệ họ không cần nghiên cứu, họ không cần gì, họ chỉ cần vài năm là bây giờ đưa cái technology công nghệ chúng tôi bắt trước và chúng tôi copy chúng tôi làm. Sau này đã bị kiềm chế rồi, đã xin rồi, nhưng mà cái chiều hướng nó vẫn còn. Thành ra cái nghiên cứu của Trung Quốc trong mấy chục năm qua đó, cái khả năng mà nghiên cứu về khoa học nhất là công nghệ tối cao đó, nó đi chậm hơn thế giới tự do, mặc dầu chúng ta không thể coi thường được những cái kỹ nghệ mà họ đầu tư, và họ biết rằng cái gọi là cái chuyển giao, chuyển ép công nghệ nó không phải kéo dài hoài, mãi mãi được. Cho nên họ đầu tư, ví dụ như Trung Quốc, họ đã đầu tư rất nhiều vào trí tuệ thông minh. Chúng ta thấy rõ ràng là TikTok. TikTok là cái công nghệ mà trẻ em yêu thích đó. Họ đi trước cả thế giới rất nhiều. Họ đầu tư ngang hàng với Hoa Kỳ về trí tuệ thông minh. Và họ đầu tư về cái lượng cơ toán đó, là quantum computing đó. Đó là một cái khoa học mà nó phối hợp vừa cái hệ thống gọi là computer cộng thêm cái hệ thống mà giải quyết với toán học và vật lý học đó, để cho giải quyết rất nhanh đó. Họ đầu tư gấp 7 lần Hoa Kỳ và trên phân nửa của toàn cầu. Thành ra họ biết và họ đã siết chặt và họ đi trước đầu tư rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thế giới đã bắt đầu vỡ lẽ ra là đi chậm hơn Trung Quốc về cái đầu tư về tương lai thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, khán giả Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh Nguyễn Đình Tuấn, một khán giả trung thành của chương trình đó. Đặt câu hỏi là, thưa giáo sư, châu Âu châu đang phụ thuộc vào khả năng sản xuất kỹ nghệ xanh của Trung Quốc á, thì theo tôi được biết là hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời là do Trung Quốc sản xuất không, mà châu Âu phải mua từ Trung Quốc. Vậy thì liệu Hoa Kỳ có cách nào để thay đổi cái ý thức hệ trong kỹ nghệ này hay không ạ, để giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào cái kỹ nghệ xanh của Trung Quốc ạ?
Vâng, đúng như vậy. Hoa Kỳ tùy thuộc vào tương tác với Trung Quốc, nhưng mà Âu Châu tùy thuộc còn nhiều hơn nữa tương tác với Trung Quốc, và nhất là kỹ nghệ xanh. Kỹ nghệ xanh thì như anh đã nói đó, cái gọi là cái solar panel đó, là những cái kỹ nghệ về năng lượng mặt trời và kỹ nghệ gió nữa. Đó, thành ra đây là một cái điều mà đây là một cái điểm tế nhị, là thế giới cảm thấy rằng phải đi về kỹ nghệ xanh, vì cái gọi là thay đổi khí hậu nó cũng vô cùng quan trọng. Mà nhất là Trung Quốc, thật sự ra Trung Quốc, vì họ biết rằng những thành phố của họ, họ ô nhiễm không thể tưởng tượng được. Ông Elon Musk trong thời gian quá khứ đó, tuyên bố rằng đó, Hoa Kỳ đi sau Trung Quốc rất nhiều trong cái kỹ nghệ xanh. Câu nói của ông nó đúng nhưng mà nó cũng sai. Đúng là họ đầu tư rất nhiều và họ đi về kỹ nghệ xanh, về năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng về battery, về bình điện để kỹ nghệ xe điện đó. Nhưng mà ông Elon Musk cũng không nói rằng Trung Quốc làm ô nhiễm thế giới đó, gấp đôi Hoa Kỳ, và kỹ nghệ của họ ô nhiễm gấp đôi Hoa Kỳ. Đó. Thành ra đây là cái điều mà tế nhị, là muốn kiềm chế để đưa những cái kỹ nghệ này ra những quốc gia khác. bằng cớ rằng một số kỹ nghệ solar panel của Trung Quốc đó, về năng lượng mặt trời đó, đã chính thì công ty Trung Quốc đã chuyển xuống về Việt Nam để chế tạo từ Việt Nam để khỏi bị chú ý. Thành ra đây là một cái điểm thấy gì là cái ưu tiên cho nhân loại về thay đổi khí hậu, nhưng mà cũng không có phải kiềm chế đến cái mức mà gọi là đi ngược chiều để mà thay đổi cái tình trạng khí hậu toàn cầu thôi anh.
Dạ vâng, thì cũng nhân cơ hội của khán giả Nguyễn Đình Tuấn này đó, thì tôi cũng muốn đặt thêm một câu hỏi với giáo sư là cái cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, thì nếu chúng ta nhìn ra thì nhìn rộng ra nó không chỉ là giữa Mỹ và Trung Quốc mà là giữa toàn thế giới phương Tây, cả châu Âu nữa, cả Nhật Bản nữa với Trung Quốc. Vậy thì trong cái thời gian qua đó thì cái sự phối hợp giữa Mỹ và châu Âu như thế nào để mà cùng cái thực hiện trên cái mặt trận công nghệ và thương mại đối với Trung Quốc, và cái sự phối hợp này nó có tốt dưới thời của chính quyền Biden, có tốt hơn so với dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump không ạ?
Vâng, như quý vị biết, khi mà bàn luận về kinh tế là tôi không bao giờ đưa cái ý tưởng riêng tư về đường lối chính trị, nhất là chính trị của Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, mà tôi chỉ đặt tên những dữ kiện rất là công minh và chân chính mà thôi. Cái công ơn của Tổng thống Trump đó là tạo nên cái ý thức hệ, nhưng mà cái đường lối thế quan nó không có ảnh hưởng ít nhất là phần nửa cái đường lối hiện tại mà Tổng thống Biden đưa ra. Vì Tổng thống Biden chẳng những áp dụng đường lối thế quan giữ đó để là cái bàn đạp để mà thương thuyết hay là áp lực Trung Quốc, nhưng mà những cái đường lối của Tổng thống Biden tiếp tục đưa ra và đi luôn luôn tuần hoàn, chứ không phải nói rằng Hoa Kỳ làm rồi thế giới muốn làm gì làm. Đó là cái tình thức cao bồi của Tổng thống Trump nó khác. Còn Biden á, là cái đôi khi nó cảm thấy hơi nhu nhược, nhưng mà nó rất là tuần hoàn và thế giới họ yêu chuộng và họ thích họ đi theo. Quan trọng hơn hết là chúng ta hãy nhìn thấy từ thời Tổng thống Trump tới bây giờ là bao nhiêu công ty đã rời vào Trung Quốc, thì mình sẽ thấy rằng cái thế quan hay là đường thối gọi là giảm thiểu cái nguy hiểm đó, tôi chỉ liệt kê sơ sơ để quý vị theo dõi. Ví dụ như Intel là đầu tư ở bên Việt Nam, ở tại Sài Gòn về chất bán dẫn, cái cơ quan thử nghiệm và chất bán dẫn lớn nhất toàn cầu ở tại Việt Nam. Microsoft cũng rời khỏi Trung Quốc bớt để đi vào trở về về Âu Châu. Google đi về Việt Nam và công ty Nike cái dài đó thì đi về Á Châu, bớt đi Trung Quốc. Họ không bứng rễ hoàn toàn nhưng họ bớt đi. Công ty Dell đi về Việt Nam và Mỹ Tây Cơ. Apple thì gần đây như quý vị biết, Trung Quốc đã ra cái chỉ đạo là tất cả những cái gọi là chính phủ cao cấp không được xài iPhone nữa, hay là iPhone của phone của smartphone của ngoại quốc nữa, mà phải xài của Huawei và của Trung Quốc. Thành ra họ tuyên bố họ sẽ đi về Ấn Độ, họ đã về Việt Nam rất là nhiều rồi. Đó. Rồi bây giờ Ấn Độ họ lựa cơ hội này, họ nói rằng quý vị nhớ là Trung Quốc có cái câu là Made in China 2025, bây giờ Ấn Độ tuyên bố ra Made in India 2022, là bắt đầu bây giờ là chiều hướng là làm ở Ấn Độ nhiều. Và những cái công ty mà từ Âu Châu mà về Hoa Kỳ đó là Volkswagen nè, BMW nè, công ty về năng lượng là Enel nè, công ty về battery là Fryer nè. Rồi những cái công ty mà của Mỹ khổng lồ đó, General Motors, Intel, US Steel là hãng thép đó, cũng bắt đầu rời khỏi Trung Quốc bớt. Nhất là Nhật. Nhật chẳng những khuyến khích cho thuế mà lại còn giúp những công ty Nhật rời khỏi Trung Quốc càng gấp, càng nhanh, càng gấp càng tốt, thì họ lại cho chẳng những cho tiền trả thuế mà giúp nữa, thì thành ra công ty Nhật rời rất nhiều. Và những công ty Nhật đã có trên 249 công ty Nhật rất lớn rời khỏi Trung Quốc. Và những cái công ty khác như là Apple hay là bây giờ đó là đã bớt sản xuất, thay vì 95% hàng hóa từ Trung Quốc, năm 25 sẽ giảm xuống 75%. Và những cái hàng hóa như là iPad đi về Việt Nam 20%, ở đồng hồ 65%, AirPods cũng đi về Việt Nam. Đó là cái chiều hướng thôi anh. Đó là mình thấy rõ là những điều này nó chỉ xảy ra trong vòng 2-3 năm nay thôi. Thành ra cái chiều hướng bắt đầu từ Tổng thống Trump và trong vòng 2 năm của Tổng thống Biden, là chúng ta thấy rõ cái kết quả là nói lên hùng hồn nhất là cái đường lối nào nó hữu hiệu thôi.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là như giáo sư đưa ra một số dẫn chứng, thì cái cuộc chiến thương mại, cuộc chiến kinh tế giữa hai nước hiện giờ trên dưới thời Tổng thống Biden thì không chỉ nước Mỹ một mình một chợ mà là còn có sự phối hợp rất là tốt từ các đồng minh nữa đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, trong khi cái cuộc chiến thương mại ngày xưa của Mỹ thì như thế chúng tôi đã nói là Mỹ một mình đánh tứ phương phương hết, không chỉ đánh Trung Quốc mà còn đánh châu Âu, đánh nhiều nước châu Âu nữa, thì lúc đó cái chính sách đó thì nó có gọi là tập hợp được đồng minh để mà trên cùng một mặt trận để mà cùng đối phó Trung Quốc không ạ?
Vâng, đó là cái đường lối, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó là cái khi thay đổi một cái xe đang đi hay một chiếc tàu hàng không mẫu hạm mà đang đi đi muốn đổi hướng đó, nó không phải dễ. Lại là thành ra Tổng thống Trump đưa ra một cái đường lối mà không không ai ngờ hết, nhưng mà tôi rất là hoan nghênh và ngưỡng mộ và mang ơn cái điều đó. Nếu không thế giới ngủ quên thêm 5 năm nữa thì tôi nghĩ rằng Hoa Vi đã kiềm chế hệ thống 5G toàn cầu, có nghĩa là sao, là hệ thống 5G của Trung Quốc đã được áp dụng vào quốc phòng, vào quân đội, vào hệ thống quả xa, về hệ thống phản lực, về hệ thống phi thuyền, tất cả nó kiềm chế luôn cả Âu Châu, Hoa Kỳ và thế giới, thì cực kỳ như con đường không đi. Rồi con đường một vòng đai, một con đường bị phanh phui ra thời của Tổng thống Trump để mà chặn đứng, rồi thời của Tổng thống Biden lại siết chặt hơn. Và bây giờ con đường một vòng đai con đường của Trung Quốc vẫn còn được đẩy mạnh, nhưng mà bao nhiêu quốc gia, nhất là những quốc gia tân tiến G20 đó, họ bớt, chỉ có một quốc gia duy nhất tham gia mạnh và trong đó là Ý Đại Lợi, mà họ đã tuyên bố rằng đây là một cái lỗi lầm nhất trong lịch sử của Ý Đại Lợi. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la so với của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la, nhưng mà dân số của Trung Quốc là 1.4 tỷ. Một cái nền kinh tế mà hầu hết tất cả đồ đạc xài nó đều từ Trung Quốc. Một cái nền kinh tế mà đã giúp cho kinh tế toàn cầu gia tăng 5%, 4% trong quá khứ, mà Trung Quốc là đóng vai trò phân nửa và Hoa Kỳ và thế giới tự do chỉ có phân nửa mà thôi. Và chúng ta nên nhớ rằng một cái nền kinh tế của Trung Quốc khi mà mình cộng hết tất cả những hàng hóa chế tạo đó, chứ không phải dịch vụ, hàng hóa chế tạo đó, thì Trung Quốc là ngang hàng với lại Hoa Kỳ cộng với Đức cũng với Nhật cộng chung với nhau, thì mới cái hàng hóa của ba quốc gia này mới cộng thể mới gần được ngang ngửa với Trung Quốc. Và Trung Quốc như tôi đã trình bày đã đầu tư vào cái gọi là cái lượng cơ toán quantum computing, đó là cái loại khoa học gọi là khi phối hợp về vật lý học với lại kỹ nghệ mềm với lại computer đi xa hơn Hoa Kỳ gấp 7 lần, và họ đã đi vào cái kỹ nghệ về kỹ nghệ về trí tuệ thông minh. Thành ra đây là cái đường lối mà khi mà de-risking là thật sự nó đúng. Là tại sao? Là đó là cái danh từ mà những công ty Hoa Kỳ thế giới họ 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 chấp nhận hơn. Tại vì cái chuyện gì cũng vậy, ví dụ như mình nó ly dị thì nó quá mức đi, nhưng mà bây giờ mình tìm cái giải pháp nào để cho hai bên có thể sống được, là de-risking. Thì trong business cũng vậy, trong business, trong thương mại đó, thì cái danh từ nó gọi là diversification, có nghĩa là đừng có đầu tư hết vô một chỗ. Đó là cái điều mà họ áp dụng hàng ngày. Thành ra khi mà đường lối chính trị hay ý thức hệ họ họ những công ty họ họ thấy rõ như 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 thế nào thì họ làm như vậy. Vâng, thưa đó là cái tình trạng hiện tại thôi.
Dạ vâng, giáo sư có nhắc đến cái việc cái chiến lược của Trung Quốc là nổi tiếng là Made in China 2025, tức là Trung Quốc đưa ra cái chiến lược là lên dẫn đầu các công nghệ trên thế giới vào năm 2025. Vậy thì theo giáo sư, Trung Quốc hiện nay họ đã làm được điều đó chưa ạ? Và họ có đủ sức mạnh để mà vươn lên dẫn đầu thế giới về công nghệ không? Theo chúng tôi biết, theo như tôi nhận thấy đó, thì các hãng công nghệ kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới hiện nay rất là nhiều hãng đặt ở tại ở Trung Quốc, ngay cả châu Âu cũng không bằng, và họ cạnh tranh ngang ngửa với cả Mỹ luôn. Vậy thì theo giáo sư nhận định là họ đã hoàn thành cái mục tiêu Made in China 2025 chưa ạ?
Vâng, thưa họ đã thật sự ra Made in China 2025 đó, hay là 2022 đó, 22 đó, thì đã có rồi. Nhưng mà là cái cường độ, cái cắt đây là cường độ bao nhiêu? Họ muốn rằng 70%. Và khi đến 20, 30, 23 hay là 35 đó, họ muốn là 90%. Và cái quan trọng hơn hết là không phải như vậy, mà họ muốn là Trung Quốc chẳng những là hàng hóa được tạo ra, mà họ đã 10 năm nay rồi, họ đầu tư vào những cái công nghệ cao, nhưng mà tôi đã nói đó, đó là về 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 quantum computing hay là trí tuệ thông minh hay là ngay cả chất bán dẫn đó, họ muốn không muốn tùy thuộc vào cái gọi là cái công nghệ của Hoa Kỳ hay là của Âu Châu hay của Đài Loan nữa, thì cái con đường này đã chặn đứng. Thành ra cái cường độ đó, như quý vị biết là khi mà thấy rằng ba quốc gia, ba khối quốc gia, trong đó là Đức, Đức là một cường quốc bên 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 Âu Châu, đứng đầu Âu Châu, mà Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại, mà hàng hóa nó chỉ chế tạo trên toàn cầu chỉ ngang hàng Trung Quốc, là quý vị biết là nó đến mức nào rồi. Nhưng mà cái mục đích họ là chiếm lãnh 70% thì chưa tới, và cái chuyện này nó đã được chặn đứng hay là chậm lại rất kịp thời, bắt đầu từ Tổng thống Trump thôi.
Dạ vâng, giáo sư có nhắc đến là cái ba cái ngành trọng yếu đó rất là quan trọng mà Mỹ, Tổng thống Biden đã ra lệnh là cấm đầu tư vào Trung Quốc, đó là những cái ngành như là trí tuệ nhân tạo, như là sản xuất chất bán dẫn, ngành chip và quantum computing, tức là lượng tử, tức là tính toán lượng tử đó. Vậy thưa giáo sư, vậy những cái ngành này nó tại sao nó quan trọng như vậy, và hiện nay tại sao nó quan trọng như vậy đối với nền kinh tế cũng như là khả năng lãnh đạo của quốc gia nào đó, và hiện nay Trung Quốc họ có nguy cơ là họ vượt Mỹ trong những cái lĩnh vực này không ạ?
Vâng, Trung Quốc đó, phần nhiều đó, chúng ta nhìn chung chung những gì họ làm đó, cái lượng họ làm đó, nhiều nhiều lắm, họ làm nhiều rất cái lượng, nhưng mà cái phẩm đó, phẩm tối cao nó vẫn thua. Ví dụ như chúng ta nói về ship đi nữa, ship thật sự ra Trung Quốc sản xuất nhiều nhất thế giới, nhưng mà những cái ship hạng trung hay hạng cao đó là Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản và nhất là Đài Loan. Đài Loan là 80% những công nghệ cao. Thì trong cái kỹ nghệ ship thì áp dụng vào cái trí tuệ thông minh cũng vậy. Trí tuệ thông minh của Trung Quốc á, là đi trước thế giới. Ví dụ như TikTok là họ đi trước thế giới. Nhưng mà khi đưa vào cái kỹ nghệ cao đó thì họ lại không đi bằng. Và cái lượng cơ toán cũng vậy. Và nhất là trí tuệ thông minh hay là về chip bán dẫn này nọ đó. Thành ra cái quan trọng đây là tại sao họ dẫn đầu ở cái công nghệ cao mà chỉ công nghệ trung là thấp thôi, nhưng mà cái số lượng họ rất nhiều, họ gọi là tràn nhập thị trường, là tại vì cái cơ cấu làm việc của Trung Quốc á, là họ đầu tư vào những cái trung tâm nghiên cứu rất là mạnh, nhưng mà họ tùy thuộc vào gián điệp ăn cắp là bắt chuyển giao công nghệ. Mà những cái đây là những cái công nghệ mà nó gọi là nó tiến triển theo lũy thừa chứ không phải là nhân nữa, không phải là mỗi một năm 2-3 năm là nhân 2-3-4, không phải vậy, này là theo lũy thừa. Thành ra nếu mà không đầu tư từ lúc đầu đó là tại sao, chúng ta hãy về nhìn thấy tại sao với cái công nghệ mà Trung Quốc đã chế tạo gọi là hỏa tiễn siêu thanh, có nghĩa là siêu thanh, có nghĩa là hypersonic missile đó, tên lửa đó, siêu thanh đó, chỉ trên thế giới là chỉ có hai quốc gia tổ chức chế tạo được thôi, đó là Nga và Trung Quốc. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chưa chế tạo được. Tại sao? Là tại vì họ chế tạo được bằng cách họ dùng những cái ship, những mua những công nghệ, và họ đầu tư rất nhiều từ lâu và Hoa Kỳ không chú ý vào đó. Nhưng mà khi mà đi vào Hoa Kỳ hay Âu Châu đi vào chú trọng vào, nhất là Nhật và Hoa Kỳ mà chú trọng vào đó, thì cái công nghệ cao đó là họ đặt trên cái căn bản nghiên cứu năm này năm nọ của những nhà khoa học gia và những nhà nghiên cứu, chứ không phải là dựa vào ăn cắp công nghệ. Thì khi ăn cắp đó là phần nhiều, khi mình bắt đầu mình ăn cắp cái công nghệ, người ta là đó là một công nghệ đã trễ 2 năm rồi, rồi người ta đã nhân lý thừa rồi, rồi mình chạy theo. Dĩ nhiên là ăn cắp công nghệ hay là bắt chuyển giao công nghệ nó tốn, đỡ tốn thời giờ nhiều lắm, thay vì phải bỏ ra 10-15 năm, bỏ ra số tiền lớn thì mình lấy người ta làm nửa chừng rồi mình ăn cắp. Nhưng mà vì cái sự tiến bộ của khoa học nó đi quá nhanh, thành cái ăn cắp công nghệ họ đưa Trung Quốc về cái công nghệ tối cao đi, ít lắm là 3-4 bước sau Hoa Kỳ hay là Nhật Bản thôi.
Dạ vâng, vậy thì bây giờ khi mà Trung Quốc họ có lợi thế bằng cái việc là copy công nghệ của những nước khác, bắt buộc chuyển giao công nghệ của những nước khác, và bây giờ chính quyền Mỹ họ ra sức ép, họ siết chặt như vậy, không còn cánh cửa nào Trung Quốc có thể xoay sở được nữa. Vậy thì trong thời gian tới liệu Trung Quốc bắt phải làm như thế nào để mới có thể trước những cái lệnh cấm của Mỹ như vậy? Chẳng hạn như bây giờ họ thiếu chip thì họ phải làm sao? Rồi nếu mà họ không có những tiếp cận được những cái máy sản xuất chip hay là những cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo, thì họ phải xoay sở làm như thế nào để vượt qua những cái lệnh cấm này của Mỹ, thưa giáo sư?
Vâng, lệnh cấm của Mỹ, nhất là trong cái sắc luật tổng thống đó, mà lại cộng nó kèm thêm ba cái đạo luật là Infrastructure Job Act để tạo công ăn việc làm, và cái Shipping Science Act là 50 tỷ đô la. Cái chương trình mà Inflation Reduction Act là 369 tỷ đô la đó, nó chú trọng vào an ninh quốc phòng, về công nghệ xanh này nọ đó. Nó là một cái miếng chiêu dụ rất nhiều công ty tại sao họ muốn về Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sắc lệnh đó của tổng thống mà cấm đó là rất là quan trọng, là tại vì không phải là chỉ cấm cái đầu tư. Bây giờ đó, cái sắc lệnh của tổng thống Biden mới ra sau này đó là ra lệnh cho hai bộ, đó là bộ tài chính và bộ thương mại, là có nhiệm vụ để lựa ra những công ty nào, những đầu tư nào hoàn toàn cấm, không cho đầu tư vào Trung Quốc, và đòi hỏi một số công ty, một kỹ nghệ nào đó phải thông báo với chính quyền trước khi đầu tư. Thành ra đây là một cái xe mà đang chạy hết ga chạy vào Trung Quốc, bây giờ cái xe rà thắng rất mạnh và phải lựa đường mà đi. Thành ra đó là cái chiều hướng mà Trung Quốc họ ngần ngại, và thật sự họ đã muốn và họ đã chuyển hướng lâu rồi, bằng cớ là họ đã đầu tư vào những công nghệ đó rồi. Nhưng mà trong cái hệ thống một cái quốc gia mà lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ Politburo xuống dưới, không có chú trọng vào cái gọi là cái đầu tư lấy mạo hiểm của tư nhân đó, thì cái tiến bộ nó vừa phải thôi, nó không có nhiều được. Nhưng mà khi đầu tư như vậy á, là có tham nhũng, có gọi là chậm trễ. Đó là tại sao một quốc gia mà có thể chế quả tiễn tên lửa siêu thanh mà Hoa Kỳ chưa chế được, nhưng mà khi mà họ chế một chiếc máy bay C-919 đó, là 80% những cái phụ tùng chính của chiếc máy bay họ mới ra đời đây là mua từ ngoại quốc. Mình hiểu tại sao, là tại vì nhiều công nghệ họ chú tâm vào, họ bỏ tiền của chính phủ Trung Quốc, một số tiền rất hùng mạnh để mà đầu tư, thì họ đi nhanh lắm, nhưng mà nhanh một cái mức nào đó thôi, chứ còn công nghệ tối cao vẫn là phải nghiên cứu lâu dài và đầu tư của họ, của tư nhân thôi.
Dạ vâng. Chúng ta cũng thấy là trong thời gian gần đây đó, để mà một cái cách để mà Trung Quốc thoát khỏi những cái lệnh cấm công nghệ của Mỹ và phương Tây, đó là họ bắt đầu họ hướng tới cái việc tự chủ trong công nghệ. Như chớ xưa nãy có đề cập đó là các chính phủ Mỹ, chính quyền Trung Quốc đó mới ra lệnh là cấm sử dụng iPhone cũng như là điện thoại của phương Tây trong công việc của nhà nước, mà chỉ dùng những cái hãng sản xuất trong nước hay thôi đó. Vậy thì theo giáo sư thì liệu Trung Quốc cấm công nghệ phương Tây để mà thúc đẩy công nghệ trong nước thì có giúp cho họ dần dần họ tự chủ được những cái công nghệ chiến lược hay không, và không còn phụ thuộc vào phương Tây nữa?
Vâng, tôi nghĩ rằng thật sự ra những cái điều mà Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây ra lệnh nói rằng những cái quan chức họ không có bắt những cái doanh nhân hay là người dân Trung Quốc không được xài iPhone của Hoa Kỳ hay là những smartphone quốc gia khác, nhưng mà họ nói công nhân, những người quan chức của Bắc Kinh đó, là không được xài. Thì đó là một cái, tôi nghĩ rằng cái điều đó là vì họ Trung Quốc họ đang có một cái lo ngại, là không hiểu là họ nghĩ rằng Hoa Kỳ dùng cái iPhone này để gián điệp cho quan chức họ nói chuyện với nhau, vì họ làm như vậy. Thành ra mình suy bụng ta ra bụng người, họ làm như vậy, họ nghĩ người ta cũng làm như vậy. Nhưng mà cái điều này đưa cái thông điệp rất là xấu cho cái gọi là những công ty tư nhân của Hoa Kỳ đầu tư. Họ nói rằng Trung Quốc lần lượt, hết lần này tới lần nào, siết chặt người dân. Ví dụ như công ty Bain là công ty tư vấn đầu tư của Hoa Kỳ, tự nhiên công an của Trung Quốc tràn ngập vào tịch thu computer và lên án bao nhiêu người là gián điệp, mà thật sự đó là họ chỉ nghiên cứu là những cái điều nào là nguy hại hay là hiểm họa đầu tư mà thôi. Thành ra rồi bây giờ điện thoại phone rồi tất cả hết, thành ra nó càng ngày càng siết chặt, mà thật sự ra cái iPhone của Hoa Kỳ không ảnh hưởng vào cái Trung Quốc bao giờ. Họ suy tụng của ta ra một người, ví dụ như bên Hoa Kỳ đó, nếu quý vị đi những cái phi trường Hoa Kỳ đó, là những cái cầu mà họ đẩy ra, họ từ cái terminal đó, cái chỗ mà mình ra máy bay đó, mà họ kết nối từ cái building đó mà ra máy bay đó, là những cái cầu đó hồi trong quá khứ là toàn của Trung Quốc cả. Cho nên khi mà ông hạ nghị sĩ Ron Wright, là người bạn thân của tôi đã qua đời đó, thì ông phát hiện ra rằng chính quyền Hoa Kỳ đã phát hiện ra là những quan chức của Hoa Kỳ hay là những CEO của Hoa Kỳ đi du lịch từ Tomino, mà trong lúc đi sắp hàng, đi lên máy bay đó, đi qua cái cầu đó, là trên những cầu đó là có những cái máy lắng nghe và chuyển về Trung Quốc, cho nên sau đó họ ra luật là họ bắt cấm không cho mua những cái đó, nhưng mà phải có bằng cớ rõ ràng. Còn đằng này cấm vì cái iPhone, mà iPhone là bên Hoa Kỳ hay bên thế giới họ xài, đâu có cái gì là gián điệp đâu, nhưng mà có thể đó là một cái lý do để họ muốn củng cố cái smartphone của Huawei. Huawei gần đây đã đột phá một cái kỹ nghệ là cái smartphone của họ rất nhanh ngang hàng với iPhone của Hoa Kỳ, của Apple. Mà Apple là đại đa số là làm từ Trung Quốc cả. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là để bảo vệ cái kỹ nghệ của Huawei, hay là vì họ paranoid, họ lo sợ về gián điệp si bụng ta ra một người mình không hiểu. Nhưng mà đó là những điều hướng không có tốt cho cái kinh tế vĩ mô cho Trung Quốc.
Dạ vâng. Nhưng chúng giáo sư đã trình bày đó thì cái nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc bao nhiêu năm qua rồi họ đã gắn kết chặt chẽ, rất là chặt chẽ đối với nhau rồi, thì trong nhiều năm liền đó thì người dân Mỹ có thể xài được hàng hóa giá rẻ và họ hưởng lợi được hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc rất là nhiều. Và bây giờ những cái biện pháp của chính quyền Biden giống như là cấm sản xuất, cấm xuất khẩu chip hay là xuất khẩu máy sản xuất chip trên Trung Quốc, để cấm cái nguồn chip, cấm Trung Quốc có thể tiếp cận được và sản xuất được chip đó, thì nó cũng có thể gây thiệt hại cho Mỹ nữa, đúng không thưa giáo sư? Bởi vì Trung Quốc được biết đến là nơi sản xuất ra những chip giá rẻ. Bây giờ cấm Trung Quốc sản xuất thì Mỹ tìm chip giá rẻ ở đâu ra? Và như vậy thì cái giá chip nó sẽ tăng lên và nó sẽ gây khó khăn cho nền kinh tế Mỹ nữa, đúng không ạ?
Đúng vậy. Hoa Kỳ, và nhất là chúng ta nên chia ra Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Quốc là ba khối lớn. Nhưng mà cái khối thứ tư là những quốc gia đề tam quốc gia, những quốc gia nghèo hay quốc gia đang tăng trưởng như là bên Đông Nam Á hay là những cái ở Phi Châu. Thành ra khi mà nếu mà nói rằng tại sao là Tổng trưởng Tài chánh hay Tổng trưởng Thương mại hay là Tổng thống Biden nói rằng cái chữ decoupling có nghĩa là ly dị, hai nền kinh tế ly dị hoàn toàn, có nghĩa là không phải liền lập tức nhưng mà trong vài năm ly dị, cái chuyện này nó sẽ làm tan vỡ kinh tế, kinh bang tế thế là phải có giao thương, mà Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái nếu mà ly dị, có decoupling với Trung Quốc, cái đó chắc chắn. Không giống như vậy Âu Châu, mà quan trọng hơn hết là quốc gia đệ tam quốc gia. Ví dụ như Hoa Kỳ bây giờ thay đổi đường lối, nói rằng chúng tôi nguyên cương quyết trong vòng 3 năm decoupling chứ không phải de-risking, có nghĩa là không phải giảm thiểu rủi ro mà là ly dị toàn, rút ra khỏi Trung Quốc hoàn toàn đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện thứ nhất là hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ càng ngày càng mắc mỏ hơn và kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái, của Âu Châu sẽ đi vào suy thoái, của Trung Quốc sẽ đi vào suy thoái, và quan trọng hơn hết là nhiều quốc gia mà đã đi vào con đường, một vòng rai con đường đó, nếu bảo họ lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Nhật hay là Âu Châu sẽ đứng về phía Hoa Kỳ, nhưng mà đại đa số những quốc gia khác như là Campuchia, Lào hay những quốc gia bên Phi Châu họ đi về Trung Quốc là tại vì họ cảm thấy rằng Trung Quốc giúp họ hơn, mặc dầu những cái nợ đó có thể là những bẫy nợ. Đó là những cái đường lối mà nó không tốt cho cả ai cả. Cái quan trọng ở đây là hãy chọn và lựa chọn những kỹ nghệ nào mà nó an ninh quốc phòng, tôn chỉ quốc gia, và không cho Trung Quốc dùng những kỹ nghệ đó để đàn áp những quốc gia trên Biển Đông hay là trên lãnh thổ của họ vì áp dụng vũ khí chiến tranh. Và những cái kỹ nghệ đó thì nó có thể trong vòng mười mấy kỹ nghệ thôi chứ không phải nhiều. Bây giờ bắt đầu là 4 cái kỹ nghệ. Thì họ hiện tại thì chip là đang nâng cao, nhưng mà tôi tiên đoán rằng trong tương lai sẽ tăng cường cái cường độ của kỹ nghệ về trí tuệ thông minh và lượng cơ toán thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư đó, thì dựa lại như giáo sư trình bày, nền kinh tế thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, các nước liên hệ chặt chẽ hiện nay, thì cái viễn cảnh mà decoupling, tức là cắt đứt hoàn toàn của Mỹ và Trung Quốc, là hậu quả sẽ rất là thảm khốc, đúng không ạ? Cho kinh tế, không những kinh tế Trung Quốc mà còn cho kinh tế Mỹ và cả thế giới và cả châu Âu nữa, sẽ đi vào suy thoái. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là thưa giáo sư, Trung Quốc đang có dấu hiệu là disinflation hay là deflation, tức là giảm phát đó. Liệu Trung Quốc có cần Hoa Kỳ và Tây Âu giúp đỡ để đưa ra cái khủng hoảng, khỏi khủng hoảng deflation này hay không ạ?
Vâng, Một trong những quốc gia, một cái điều mà chúng ta nói đó là thật sự ra mặc dầu ý thức hệ thuế quan Tổng thống Biden hay là những cái sắc lệnh của Tổng thống có không thuế quan của Tổng thống Trump hay là sắc lệnh của Tổng thống Biden hay là những cái đạo luật như là Infrastructure Act, Chip and Science hay là Inflation Reduction Act đó, nó chiêu dụ vừa vừa đưa ra luật lệ vừa đánh vừa đàn vừa vừa chiêu dụ đó. Đó là ảnh hưởng, nhưng mà cái quan trọng hết á mà những công ty tư bản của Hoa Kỳ và thế giới, thật sự những công ty này họ không để ý đến chính trị, họ chỉ lo cho họ thôi. Nhưng mà họ lo là tại vì họ thấy rằng Trung Quốc đang ở ngưỡng cửa bị phá giá. Phá giá có nghĩa deflation, không phải là mất giá. Mất giá là chỉ tạm thời, phá giá có nghĩa là sao? Tại sao tôi dùng chữ phá giá? Là 1930 đó sẽ dễ thế giới đi vào khủng hoảng kinh tế mà bao nhiêu triệu người chết đói đó, là tại vì deflation là sao? Là vẫn còn vào Trung Quốc nhưng mà giảm nhiều, từ từ nó sẽ giảm cái cường độ càng ngày càng nhiều. Nhu cầu ở bên Trung Quốc, người dân họ không tiêu xài vì họ không an tâm vào kinh tế của Trung Quốc, và họ thấy viễn cảnh chiến tranh của Đài Loan rất nhiều, họ không xài. Kinh tế trong quá khứ, khi mà kích thích kinh tế Trung Quốc trong cái thời 2008 đó, của Hoa Kỳ về khủng hoảng đại tài chánh và ngân hàng Hoa Kỳ, ông ra xài gần như là 600 tỷ đô la để kích thích bằng cách xây nhà cửa, địa ốc một cách ồ ạt, cẩu thả. Bây giờ cái nợ đó lên 150% GDP của Trung Quốc, của từ thành phố. Cho nên bây giờ đó, trong cái tình trạng này đó, là Trung Quốc không có cách nào để mà kích thích kinh tế, là khi người dân họ không xài, cái nhu cầu không có, thì những công ty họ bán giá không được, họ bán càng ngày càng giảm giá, mà càng giảm giá thì càng bán càng lỗ, thì họ lần lượt họ phá sản. Nhưng mà chưa, Trung Quốc hiện tại đang cái ngưỡng cửa thôi chứ chưa đi vào, là tại vì trong trong tháng rồi đó sở dĩ thấy là phá giá đó, là tại vì cái gọi là cái yếu tố là nhân xăng nhớt và thực phẩm đó, nó gia tăng. Nhưng mà hai yếu tố này đó, phần nhiều không phải là cái cơ cấu chính vì nó thay đổi bất thường, nhưng mà ở ngưỡng cửa đó. Đó là một cái điểm, mà không phải điểm duy nhất, là dân của Trung Quốc lão hóa, và trong quá khứ là 700 triệu công nhân của Trung Quốc làm để mà nuôi trong ông bà cha mẹ đó là khoảng là 300 triệu người. Bây giờ đó, họ tiên đoán trong vòng 5-10 năm đó, 700 triệu người này lão hóa đó, cái số công nhân xuống còn có 500 triệu người thôi, thay vì 700, 500, nhưng mà lại nuôi cái người lão hóa lên 300 triệu, có nghĩa là cái gánh nặng xã hội lão hóa, nợ, chúng ta nói rồi, một Trung Quốc là 300% nợ GDP, chưa kể đến những cái nợ bán chính thức của những công ty quốc doanh của Trung Quốc, và deflation mất giá. Rồi cái quan trọng hơn hết mà đề tài chúng ta nói hôm nay, đó là de-risking. Thế giới bắt đầu hỏi ơi, khi người ta nhìn vào Trung Quốc trong quá khứ, một quốc gia 1.4 triệu người, mà một quốc gia mà thật sự hiện tại vẫn còn như vậy, cái thị trường béo mỡ, và một cái dân tộc có cái gọi là rất là cần cù, rất là việc rất giỏi, rất có nhiều cái gọi là kinh nghiệm và tài năng, và cái hệ thống hạ tầng cơ sở từ từ hải cảng rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là thế giới họ bắt đầu họ hỏi ơi, khi họ thấy rằng đó cái đường lối chính trị của Trung Quốc không thân thiện vào đầu tư ngoại quốc, siết chặt nhiều, mà lương phạm trung bình của người dân Trung Quốc bây giờ đó là khoảng 650 đến 700 đô la mỗi tháng, đó là công nhân thấp đó, 650 đến 750 đô la một tháng, trong khi công nhân của Việt Nam mà giống em mà làm việc cho công ty FDI đầu tư ngoại quốc Hoa Kỳ hay là thế giới đó, chỉ có 300 đô la mỗi tháng mà thôi, có nghĩa là phân nửa của Trung Quốc. Còn nếu nhìn vào Ấn Độ đó là từ 40 cho tới 200 đô la là cao lắm rồi Ấn Độ. Đó là lý do mà tại sao nhiều công ty bây giờ bắt đầu để ý Ấn Độ và Việt Nam, Mã Lai Á nhiều, và Mỹ Tây Cơ nhất hiện hạn là hiện tại là đối tác tương tác gọi là cao điểm nhất của Hoa Kỳ thay thế của Trung Quốc tên.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu như mà châu Âu và Mỹ tăng cường mua hàng từ Trung Quốc đó để khiến cho các nhà máy Trung Quốc tăng cường sản xuất trở lại, thì nó có giúp Trung Quốc giảm khỏi cái tình trạng giảm phát vào lúc này hay không ạ?
Vâng, chắc chắn hiện tại thì cái chiều hướng nó quan trọng, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Trung Quốc đó là khoảng 35% kinh tế của GDP của Trung Quốc tùy thuộc vào sự tiêu thụ của người dân. sự tiêu thụ người dân nó tiêu pha là dựa trên hai yếu tố, là đại đa số khi người ta mua bất động sản đó, bây giờ bất động sản của Trung Quốc 3 năm rồi không giải quyết được, họ tài sản của họ nhằm vào bất động sản, và khi họ thấy rằng chiến tranh với Đài Loan có thể xảy ra bất cứ lúc nào đó, thì Trung Quốc không không có một cái tiêu thụ nội thổ gọi nội địa là 30% GDP, FDI đầu tư giảm bớt đi. Bây giờ Hoa Kỳ thế giới mà có mua hàng hóa nhiều và đã mua hàng hóa nhiều, những cái vẫn tiếp tục mua thôi, nhưng mà không đủ để vượt lại cái tình trạng mà thiếu thiếu tiêu thụ của nội địa thôi.
Dạ vâng. Khán giả Tài Nguyên Channel đặt ra vấn đề là từ câu chuyện của Trung Quốc đó, thì Việt Nam có khác biệt gì so với Trung Quốc, và cho nên Việt Nam nên làm như thế nào để cho các nhà đầu tư họ an tâm họ đầu tư chứ không phải tháo chạy như là trường hợp ở Trung Quốc đó.
Vâng, việc bốn cái chữ D mà tôi đã trình bày đó là Việt Nam không có bị vào bốn cái chữ đó. D là thứ gì? Thứ nhất là gì? Demographic là lão hóa, chúng ta nói rồi, Việt Nam dân chúng vẫn còn trẻ và trên phần nhiều dưới 40 tuổi 70%. Nợ của Việt Nam mặc dầu khá cao nhưng mà không phải như Trung Quốc 300% GDP. Và cái mà Trung Quốc bị de-risking hay decoupling đó, cái nghĩa là bức rời ra khỏi Trung Quốc hay giảm thiểu rủi ro đầu tư Trung Quốc, thì Việt Nam ngược lại lại được cái ân sủng đó, là thế giới đang chú tâm vào đấy, và Việt Nam cũng không bị phá giá hay giảm giá. Thành ra bốn cái chữ đó không có, đó là những cái điểm son của Việt Nam. Việt Nam hiện tại là một cái chỗ rất tốt, là tại vì nằm kế gọi là lãnh thổ Trung Quốc, vì quốc gia nào hay công ty nào đầu tư họ cũng muốn có khả năng gọi là gửi hàng qua Trung Quốc, một cái thị trường béo mỡ rất nhiều. Ngay cả công ty Trung Quốc cũng đầu tư vào Việt Nam cũng rút ra ngoài công ty đó, trong đó có những công ty về phụ tùng xe hơi hay là về linh kiện của kỹ nghệ của họ cũng dời về Việt Nam. Alibaba của Trung Quốc cũng đang bành trướng ở bên Việt Nam. Thành ra Việt Nam không bị vấn đề đó, nhưng mà Việt Nam vẫn bị vấn đề bất động sản và trái phiếu, vì trong quá khứ đã đi theo một cách mù quáng theo cái đường lối của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi mà trong cái bối cảnh mà gọi là hai hổ đấu nhau thì Việt Nam ở giữa có thể hưởng lợi đúng không ạ? Trong bối cảnh mà de-risking hoặc là thậm chí decoupling thì Việt Nam là trong cái bối cảnh là có thể hưởng lợi, nếu như họ không bị dính vào những cái chữ D, họ chú ý hơn, họ tránh vào những chữ D đó thì kinh tế Việt Nam có thể được lợi rất nhiều, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, như ông hưởng lợi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, khán giả tên là Người Nam Bộ đặt vấn đề là Trung Quốc đã phát triển tới trình độ không thể kiềm hãm được, thì Trung Quốc sẽ là nhà lãnh đạo mới của thế giới và một đại cường quốc không thể đánh bại. Thì giáo sư nghĩ là liệu cái những cái biện pháp của Mỹ kiềm chế Trung Quốc không thể nào phát huy tác dụng được nữa hay không, khi mà Trung Quốc đã trở nên là không thể đánh bại được rồi?
Câu nói này nó có thể chính xác nếu mà chúng ta không có Tổng thống Trump trong 6 năm về trước. Nếu câu nói này có thể chính xác nếu mà Tổng thống Biden không có cái liên kết và có sự gọi là tuần hoàn theo dõi, là chúng ta nên nhớ rằng đó, là khi mà decoupling, de-risking có nghĩa là giảm thiểu hay là bớt đầu tư đó, là thật sự là chính phủ đưa ra cái ý thức hệ, đưa ra luật lệ và bó buộc hay là đưa ra những cái thuế vụ để giúp đỡ công ty rời Trung Quốc, nhưng mà khi quyết định vẫn là những công ty tư nhân. Khi mà họ thấy như vậy, chúng ta nên nhớ rằng một quốc gia nào cả mà ngay cả cái dân anh nói là mãnh hổ năng địch quần hồ đó, một con mãnh hổ mà lớn đó mà năng địch cả ngàn con hồ đó cũng không chịu nổi, Hoa Kỳ cũng không chịu nổi trong trường hợp đó. Trong cái kinh tế thị trường, đó là kinh tế định nghĩa chủ nghĩa xã hội, nhưng mà kinh tế thị trường Trung Quốc không thể tránh được cái sự áp lực và cái chiều hướng như là thác lỗ của, như tôi đã trình bày đó, là những một số những tôi trình bày rất là dẫn dạng những công ty đã rút ra, đã giảm đi và sẽ không đầu tư nhiều Trung Quốc nữa. Thì đây là chỉ bắt đầu 2-3 năm nay thôi, bây giờ chúng ta hãy nhìn 10 năm về sau, nếu mà chiều hướng của Tập Cận Bình càng ngày càng gọi là có ác cảm với lại những công ty của ngoại quốc thì như thế nào, nó sẽ như thế nào. Thành ra cái câu trả lời đó là nó không đúng thôi.
Dạ vâng. Khán giả Châu Phạm đặt vấn đề là cuộc cạnh tranh với của Mỹ với Trung Quốc là chưa từng có, bởi vì Washington chưa bao giờ phải đối mặt với một đối thủ chiến lược hoặc ý thức để cùng hành động trong cái cạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì giáo sư có đồng ý là Trung Quốc là đối thủ chưa từng có của Mỹ hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Trong quá khứ chúng ta trong gọi là chiến tranh lạnh thì chúng ta nghĩ là Nga là vì vũ khí nguyên tử, nhưng mà trên vũ khí về chiến tranh về kinh tế đó, Trung Quốc là một đối thủ lợi hại vô cùng. Thật sự ra nếu mà Tập Cận Bình không có tuyên bố nghênh ngang là con đường vòng đai một con đường Made in China 2025, Made in China 2030, có nghĩa là trong 2020 hay 30 đó là 90% công nghệ hay là sản xuất từ Trung Quốc. Những cái đường lối mà gọi là ngang nghênh về cái đường lối lưỡi bò hay là đường lối mà đàn áp về Đài Loan hay này nọ đó, mà cứ âm thầm lặng lẽ đi cái con đường của họ đó, là chỉ cần 10 năm không có Tổng thống Trump, không có Biden, 10 năm thế giới kể như bó tay. Đó là một lịch thủ, một bàn cờ tướng rất là tinh vi, rất là một cái đối thủ rất lợi hại. Mà nhất là chúng ta nên nhớ rằng là kinh tế không có gì quan trọng bằng cái khả năng chế tạo, mà chế tạo đã nằm ở Trung Quốc mọc rễ 30 40 năm rồi. Cái Hoa Kỳ đi về hướng kỹ nghệ về về dịch vụ, đó là một cái đường thiển cận vô cùng của bao nhiêu đời tổng thống trước của Hoa Kỳ và của doanh nhân Hoa Kỳ. Họ mong muốn là hàng quế quá cho nó rẻ để tiêu thụ, cũng như sống nay mai cho nó tiêu thụ cho nó rẻ, mà không nghĩ đến tương lai của quốc gia. Đó là cái bất lợi. Trong khi đó bàn cờ tướng của Trung Quốc đi rất dài hạn, rất chuẩn và rất xa, nhưng mà gần đây đã bị chiếu tướng rồi thưa anh.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta cũng nhiều người cũng dự đoán là nền kinh tế của Trung Quốc là có thể vượt Mỹ để thành nền kinh tế số 1 thế giới, và trong bối cảnh là họ lại tập trung vào chiến dịch đầu tư rất nhiều về phát triển những công nghệ gọi là then chốt, rồi rồi họ lại dẫn đầu trong những cái lĩnh vực kinh tế số nữa. Vậy thì giáo sư nghĩ là liệu trong tương lai cái kịch bản có xảy ra là Trung Quốc sẽ đương lên là vị trí gọi là lãnh đạo, sẽ thay thế Mỹ trong vị trí là cường quốc số 1 thế giới kể cả về cả kinh tế và công nghệ hay không ạ?
Vâng, thật sự ra thế giới rất là lo ngại nếu mà Trung Quốc trở thành một cái cường quốc dẫn đầu thay với Hoa Kỳ. Vì từ 18.000 tỷ so với 25.000 tỷ, tuy là cách xa nhiều cái GDP của hai quốc gia, nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục suy thoái và Trung Quốc bành trướng như trong quá khứ thì vượt qua cũng không phải là chuyện gì lạ cả. Nhưng mà mức sống bình quân đầu dân của người dân Hoa Kỳ trung bình là 65.000 đô la, trong khi Trung Quốc là 15.000 đô la, thành ra mức sống bình quân nó vẫn còn thấp rất nhiều. Và thật sự Hoa Kỳ họ không có quan tâm cho lắm nếu mà tổng thể GDP Trung Quốc một ngày nào đó có thể qua Hoa Kỳ. Nhưng mà cái quan trọng của họ rằng qua mặt Hoa Kỳ vào địa hạt nào, nếu mà qua mặt Hoa Kỳ vào để cái địa hạt chất bán dẫn về chip, về quantum computing như chúng ta nói đó, lượng cơ toán đó, hay là trí tuệ thông minh, đó là cái tiến triển của khoa học, của đời sống và của tất cả cái tuần hoàn của xã hội trong trong tương lai, thì đó là một cái điều mà tai hại vô cùng. Vì đó là lý do vì vì vậy cho nên đó là lý do mà Hoa Kỳ đưa ra cái tôn chỉ quốc gia nhắm vào đường lối này thưa anh.
Dạ vâng, một khán giả tên là Santex Hà Nội đặt ra một vấn đề tôi nghĩ cũng rất là thú vị đó. Thì trong khi Mỹ lãnh đạo thế giới phương Tây gồm có châu Âu, Nhật Bản hay Úc, thì bên về phía Trung Quốc đó thì lại có những nước như là Nga, những nước như là trong khối BRICS, rồi những nước như là Ả Rập, khối UAE đó. Thì liệu những cái nước này họ có đi về phía cùng với Trung Quốc để mà đối đầu với phương Tây hay không, và làm tăng sức mạnh cho Trung Quốc ạ?
Vâng, những quốc gia này đó họ vẫn đi theo, nhưng mà một cái đột phá mà Trung Quốc đã làm thành công mà nó là một cái thất bại rất lớn của Tổng thống Biden đó, là không có đi thân thiện với khối OPEC, mà gần đây Saudi Arabia và quốc gia bên bên Âu Trợ bên họ nhận bán dầu hỏa dùng nhân dân tệ. Đó là một cái đột phá rất lớn mà thành công của Tập Cận Bình, mà Hoa Kỳ thất bại, Tổng thống Biden thất bại về đường lối đó vô cùng. 40 năm trời petrodollar là tiền đô, mà mua dầu hỏa phải mua đô la, mà lại bị nhân dân tệ thay thế trong trong trường hợp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc vẫn luôn luôn là đồng minh của Nga trong cái chiến tranh này. Cái hình ảnh của Trung Quốc vẫn, mặc dầu không tiếp vận về vũ khí chiến tranh cho Nga, nhưng mà tiếp vận về hệ thống tài chính cho Nga, đó là cái hình ảnh rất xấu. Thành ra chẳng những ra những cái công ty trên trên thế giới họ nhìn vào chữ 4 chữ D đó, và họ nhìn vào kinh tế eo hẹp và nhìn vào cái thị trường của Trung Quốc mà người dân họ không tiêu thụ nhiều thì nó không có béo mỡ như là trong quá khứ đó, thì họ lại nhìn vào cái đường lối chính trị chẳng những siết chặt cho những cái siết chặt và ưu tiên hóa những công ty quốc doanh mà đấy nó mà lại là một quốc gia đi thân thiện, một quốc gia xâm chiếm một cái ngang ngược giết bao nhiêu trăm ngàn người ở bên Ukraine mà lại lại là như là một đồng minh không 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 có một cái lương tâm gì cả. Đó là những cái điều mà những quốc gia họ hay là công ty họ hỏi đầu tư với những quốc gia như vậy có được hay không. Thành ra đó là cái chiều hướng mà thật sự ra nó hại Trung Quốc về kinh tế vô cùng thưa anh.
Dạ vâng, khán giả Châu Phạm đặt vấn đề là người Mỹ không cần phải lo sợ sẽ thua trong cuộc cạnh tranh này với Trung Quốc, trừ khi họ mất niềm tin vào mô hình của Mỹ. Vậy thì cái việc nếu mà so sánh về mô hình ở giữa Mỹ và Trung Quốc thì có phải là mô hình của Mỹ thì chắc chắn sẽ giành ưu thế trước mô hình Trung Quốc hay không ạ?
Thật sự ra một cái chiến tranh mà decoupling thì cả hai bên có nghĩa là nguyên thế giới đi vào suy thoái thì Mỹ cũng kinh tế của Mỹ cũng bị rất là điêu đứng, Âu Châu thì gọi là cái hiểm họa nó rất nhiều, nhất là Úc rất là nhiều, Mỹ thì bị nhiều nhưng mà ít hơn, Trung Quốc thì dĩ nhiên là đi vào như vậy thì bị rất nhiều. Như vì Trung Quốc trong quá khứ họ không muốn tùy thuộc vào Âu Châu và Hoa Kỳ là bằng cách họ kích thích tiêu thụ nội địa, điều này thất bại hoàn toàn. Họ kích thích tiêu thụ nội địa bằng cách là họ đầu tư vào bất động sản và đầu tư và bán tháo bán vỡ, bây giờ bao nhiêu bất động sản bán ra mà không có người mua và xây nửa chừng rồi người dân không tiêu xài thì nó không có cái thị trường nội địa. Nhưng mà Hoa Kỳ đó là phải tùy thuộc vào kinh tế tương tác với Trung Quốc, không thể tách rời được, nhất là những công nghệ mà không đi cao, ví dụ ngay cả chip, những công nghệ thấp cũng phải mua của Trung Quốc, hay là những công nghệ về gọi là linh kiện hay tất cả những hàng hóa, ngay cả những hàng hóa về thuốc men hay là dự bị y tế mask hay là về thuốc này vẫn còn tùy thuộc Trung Quốc rất nhiều. Thành ra đi rời khỏi Trung Quốc 10 năm nữa cũng chưa tách rời được và cũng không nên tách rời hoàn toàn, vì kinh bang thấy thế là phải có sự giao thương chứ tế bế quan tỏa cảng không có tốt cho quốc gia nào cả thưa anh. Mà cái điều quan trọng hơn hết là khi mà anh muốn khiến cho một người đối thủ của mình có một cái đường lối thoát, có một cái lòng thân thiện thì phải cho họ có miếng ăn, có thực mới vực được đạo. Ví dụ như bảo Trung Quốc là đừng tấn công Đài Loan, đừng giúp cho Nga mà siết chặt hơn hết tất cả thì họ tất nhiên là họ không có đường gì để mà họ đã biết. Bây giờ nói rằng các anh làm như vậy thì chúng tôi nới rộng ra, chúng tôi bớt thuế quan, hay là chúng ta vẫn đầu tư vào một cái địa, những địa hạt mà không dính líu, thì phải có cái qua có lại thì mới tội lòng nhau là như vậy anh. Thành ra kinh tế chính trị nó phải tương tác với nhau.
Dạ vâng, thì vậy thì nãy giờ chúng ta đã trình bày, từ nãy đến giờ nghe giáo sư nói thì rõ ràng là decoupling là cái chuyện rất là khó xảy ra, và nếu mà nó xảy ra thì hậu quả rất là nghiêm trọng đúng không ạ? Cho nên là thế giới giữa Mỹ và Trung Quốc họ chỉ dừng lại ở mức là de-risking mà thôi, không đến mức cắt đứt, nhưng mà phải hạn chế đầu tư để mà hạn chế để mà chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc đến những nước thân thiện hơn để mà tránh rủi ro, và trong số đó thì Việt Nam sẽ là một nước sẽ được hưởng lợi từ cái gọi là friendshoring này. Thì câu hỏi cuối cùng đối với giáo sư đó, thì nhiều người cũng lo sợ là nếu như mà giữa Trung Quốc và Mỹ căng thẳng quá mức, mâu thuẫn quá mức đó, thì liệu họ có xây dựng hai cái chuỗi cung ứng riêng biệt hay không ạ? À? Một chuỗi cung ứng hoàn toàn đi về phía Mỹ, và một chuỗi cung ứng khác gồm những nước đồng minh và thân thiện với Trung Quốc sẽ đi về phía Trung Quốc, và hai nước hai bên thì họ tự làm ăn riêng với nhau, mà trong thuật ngữ họ gọi là bifurcation đó, tức là chia ra làm đôi. Thì điều đó có khả năng xảy ra không thưa giáo sư?
Điều này có thể năng xảy ra thì đó là lý do mà tại sao Tổng thống Biden cái đường lối rất là cứng rắn tuần hoàn đi với lại có nghĩa là vừa đánh vừa đàm. Đó là lý do tại sao bà Tổng trưởng Tài chánh hay nhất là bà Tổng trưởng Thương mại đi qua để có gặp rồi lại cái người đồng 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 ngành đồng nghiệp đồng ngành với mình ở bên Trung Quốc là Tổng trưởng Thương mại Tài chánh bên Trung Quốc đó, để nói rằng chúng ta muốn làm ăn với nhau, chúng ta có con đường để gia tăng thương mại, chúng ta không thể không có cần phải là đối thủ, nhưng mà những cái điều mà cần đến an ninh quốc phòng, cần đến những cái kỹ nghệ tương lai, đó là cái điều chúng tôi không thương lượng. Đó là cái điều mà họ mong muốn là Trung Quốc không có đi vào coi Hoa Kỳ như hoàn toàn một đối thủ thù địch như là Nga đối với Ukraine, ví dụ như vậy, không phải như vậy. nhưng mà phải có cho họ cái đường lối, nhất là trong cái viễn cảnh là họ đang gặp kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, và nếu mà Hoa Kỳ quá khích á, thì đẩy vào một cái hướng mà không tốt cho cả ai cả thôi anh.
Dạ vâng, một câu hỏi cuối cùng thôi của khán giả Thành Công Nguyễn đặt vấn đề đó. Thưa giáo sư, khi Mỹ và phương Tây kiềm chế kinh tế của Trung Quốc và Nga thì cũng vô tình kìm hãm kinh tế thế giới chậm phát triển luôn, và tức là gây thiệt hại cho chính Mỹ và châu Âu luôn. Vậy tại sao họ lại chọn cách làm này ạ? Họ tự gây thiệt hại cho mình ạ.
Vâng, nhưng chúng ta phải nhìn vào khi mà mình thấy rằng những cái hiểm họa là đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc, và Trung Quốc đưa ra một cái chương trình càng ngày càng gọi là khắt khao và bất công bình với những cái tự kỷ nghệ bên đó, cái trường hợp và những công ty họ thấy rằng làm ăn bên Trung Quốc càng ngày càng khó, thì bây giờ giải quyết bằng cách nào? Như là mình một đang có một con bệnh đúng không, mình đang có một căn bệnh mà mình biết là uống cái viên thuốc này á nó sẽ làm mình quằn quại trong thời gian ngắn, có nghĩa là không có khỏe như là trước khi uống, nhưng mà uống đường dài đó thì mình sẽ khỏe lại, thì mình chọn uống một viên thuốc đắng. Thuốc đắng thì giả tật, thì uống thuốc đắng đó là để cho giải quyết cái trường hợp gọi là lâu dài cho căn bệnh, nhưng mà tạm thời thì nó không tốt, nhưng mà cái tuần hoàn về kinh tế nó sẽ cơ cấu từ nó chuyển đổi. Chúng ta thấy rõ là cái chuyển đổi đó là Hoa Kỳ không phải là chính phủ Hoa Kỳ, mà kinh tế gọi là kỹ nghệ Hoa Kỳ chuyển vào gọi là nhập cảng từ Mỹ Tây cơ nhiều hơn, chuyển vào nhập cảng từ 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 Việt Nam nhiều hơn, và trong tương lai cái chuyển đổi đó, cái tuần hoàn nó sẽ chuyển về Ấn Độ nhiều hơn. Nó như vậy đó thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay chương trình chúng ta đã đi quá thời lượng rất là nhiều, tại vì tôi nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của vị khán giả với rất rất nhiều câu hỏi ở đây, mà trong phạm vi cái chương trình thì chúng ta không có thể nào mà đi hết. Thì rất mong giáo sư nếu mà có thời gian thì vào để mà trả lời cho quý vị khán giả. Thì chương trình của chúng ta đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thứ sáu tuần sau, cũng vào giấc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu. Và một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Vũ Lộc đã đến với chương trình để có những cái kiến giải rất là sâu rộng và giúp cho khán giả giải đoán những cái thắc mắc của quý khán giả. Xin cảm ơn
Dạ
giáo sư.
vâng. Dạ vâng, kính chào anh, kính chào quý khán giả đồng hương. Xin hẹn vào cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.